Tôn giả Phú Lâu Na là đại đệ tử thứ ba của Phật, nổi danh thuyết pháp đệ nhất. Ngài suốt đời tuyên dương chân lý, không bao giờ chán nản thối chí, đối với chúng sanh luôn từ bi và nhiệt tình.
Nổi tiếng Hoằng Dương Pháp Như Lai, giảng thuyết tối ưu lắm biển tài, tâm từ tỏa khắp người quy kính, chí cao đức trọng dung trần. Ngài sinh ra xuất thân trong nhà sang giàu, mẹ cha yêu mến cưng nhưng lòng vẫn sâu, yêu nhân gian quý sang cũng là vô thường, chỉ mong xuất gia an lạc luôn. Ngài sinh theo Thế Tôn gia nhập tăng đoàn, nguyện thân tâm hiến dân cho đời tài hay thuyết pháp cứu giúp sinh linh thoát nạn nên phước đức kia cao tổ cao. Ngài qua bao kiếp xưa đã từng tu hành, tài Hoằng Dương thế nhân không người sánh bằng, là đệ nhất thuyết pháp chư Phật khen ngợi, rằng danh Phú Lâu Na đến ngàn. Nếu như đem mũ báo trân châu đổi cho tôn giả thì ngài cũng không vinh dự bằng được Như Lai Thọ Ký. Kể từ đó tôn giả được xem như vị thánh sư ưu tú nhất trong đời. Cõi Phật tương lai của Phú Lâu Na rất tuyệt vời, không gai góc núi non và vô cùng rạng rỡ, mặt đất phẳng bằng làm bằng bảy báo sáng choang. Người ở đó tâm ý thiện lành, có cung điện cao vút từng mây, do thân hóa sinh nên họ thỏa thích phi hành, không có hận thù nên chẳng có đau binh, bị tri luôn huân bồi nên Phật tâm vui sáng. Ngài có hoài bão vô tận, lòng từ vô biên, hạnh nguyện cao như núi, rộng như biển.
Cõi Phật của Phú Lâu Na không phân chia chủng tộc, không có mạnh được yêu thua hay cướp được gian tà, ai cũng tôn kính lẫn nhau
Phật Thọ Ký hoàn toàn chân thật. Từ xưa đến giờ Như Lai chẳng vọng ngôn. Cõi Phật này được hình thành bằng sự nghiệp thuyết pháp trang nghiêm, là khích lệ lớn lao cho người tuyên dương chân lý. đời truyền trao đạo pháp, giúp vô số người giác tỉnh thoát lầm mê.
Xuất gia không bao lâu thì Phú Lâu Na chứng quả A-la-hán. Đây là quả vị tối cao trong hàng thanh văn, phá trừ phiền não, dứt sanh tử, có thể dùng thần thông đi các nơi hành hóa. Ngài Phú Lâu Na nhiệt tình hoằng pháp, không tham cầu lợi dưỡng hư danh, biết rõ nhân gian như hoa đốm trong không. Việc cần thiết là đổ người liễu sinh thoát tử. Tuy tự ái nhưng ngài mạnh tay tội tà phù chánh, luôn hộ trì cho Phật pháp hưng long. Ngài thường nhắc lời dạy của Như Lai, là thường nhân mấy ai không phạm lỗi, nhưng biết lỗi sửa sai chính là đại thiện, hạnh thánh nhân nhờ đó được huân thành. Từ phàm bóng hóa thánh nhân, nhờ do cấn trọng giữ gìn thân tâm.
Chửi xua phải làm sao? Ngài rằng hiểm nguy xa chi đời cung, cầu mong đem pháp kia giáng cho người nhờ, thế gian biết đạo. Tôi tình lìa xa là thân tăng lữ, hai nhân giáp bi con nguyện mang đem pháp an tâm cho đời, người người được vui báo ân sâu cùng.
Nhớ tôn thờ nhiệt quyết hồn tâm kia vĩnh viễn khó phai mờ.
Tuy hoằng pháp khắp nơi nhưng mỗi lúc gặp ngài Thánh Đản hay Thế Tôn mở hội giảng kinh, dù ở xa ngàn dặm ngài cũng về giữ thính pháp âm. Phật khen ngài có đủ bi từ trí dũng, phẩm hạnh âm thanh biện tài đều hoàn hảo, rất xứng danh là đệ tử gương mẫu của Phật Đà. Ngài thâm nhập Phật Pháp sâu xa, thường làm lợi ích cho tất cả. Trừ Đức Phật ra, không ai có thể biện bác ngôn luận với Ngài.
Thời gian như nước chảy mây bay, đã đến lúc Như Lai nhập diệt.
Ngài đang ở xa giáo hóa, cũng vội quay về để thọ tăng. Nhưng hết còn nhìn thấy được kim thân, vì đến muộn nên đã trà tì hết cả.
Nén lại niềm đau trong tim, Ngài thầm nghĩ Pháp Phật còn đây là Thế Tôn còn.
Ngài lại đi giáo hóa khắp nơi, tuyên dương chánh pháp để giúp người hết khổ.
Quy thay một bậc tăng tài, danh lâu hậu thế chối hỡi ngàn sao.